One more little word, simple.
Open my eyes now.
Dạ kính thưa thầy, hôm nay chúng con gia đình nhóm thứ 6, tất cả các bạn hữu và các bậc phụ huynh có duyên lành đến đây để gặp thầy. Ngày hôm nay chúng con biết là cái thời phát biểu của thầy rất là bận rộn, mà thầy cũng đã dành được chút thời giờ đến với chúng con. Chúng con rất là thấy là có phước, đây là một phước rất lớn đối với chúng con. Ngày hôm nay chúng con xin kính xin chào đón thầy và xin thầy ban cho pháp nhũ để nhóm chúng con có được thêm động lực tiếp tục tu tập và sống làm sao cho đẹp người đẹp đạo. Chúng con thành kính tri ân thầy.
Kính thưa quý bác, quý cô chú, tất cả quý anh chị, thì hôm nay là chiều chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2019. Trong chuyến Phật sự của Pháp Hòa lần này ở tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, đặc biệt là tại tiểu bang Virginia, sau 2 ngày trường học và Pháp Hội, thì chiều nay theo lời mời của các anh em trong nhóm thiền ngày thứ 6, thì muốn có giả ý là mời Pháp Hòa đến để cùng ngồi chơi với các anh chị. Và bây giờ chúng ta bắt đầu, thì xin mời các anh chị chúng ta cùng hát một bài. Các bài đã về đã tới nè, mời các anh chị.
Đã về
xã hội á, mà người ta làm việc gì á, người ta gặp nhau thì người ta thường bàn chuyện đó. Ví dụ như người buôn bán thì gặp nhau sẽ hỏi han với nhau về kinh tế thị trường, giá cả của mọi thứ. Và người làm nhạc thì người ta sẽ hỏi về những cái thị hiếu mà của khán thính giả hiện nay. Vậy thì đối với người Phật tử, chúng ta gặp nhau thì chúng ta nói những gì nó liên hệ đến Phật Pháp, mà nhất là những gì nó thiết thực trong cuộc sống tu tập của chúng ta. Thì như các anh chị biết là thời gian Pháp Hòa có hẹn thì rất là ngắn, chị Lê. Nhưng mà nãy giờ thì chúng ta chưa thấy trà mình đã uống trước hết rồi. Thì thôi bây giờ mình rút ngắn thời gian, mình có mấy câu ở đây thì các anh chị có đồng ý mình cùng thảo luận căn cứ trên 4 câu này được không?
Dạ. Yeah. Bây
giờ trong này có một câu là hai thầy, can you please help me how to go about living and dealing with people that is hard to understand. For example, whatever I said or other person said, there's always misunderstanding each other real meaning. What can I do to use my help? Thì câu hỏi là làm sao mình có thể sống và mình đối diện, mình sống và mình có thể mình làm việc được với những người mà rất là khó hiểu mình, hay là nhiều khi nói chuyện với nhau mà khó hiểu nhau. Thì cái câu hỏi rất là thực tế, tại vì trong cuộc sống của chúng ta thì đôi khi cái cách mình hỏi, cách mình nói, đôi lúc mình hoặc là người khác trả lời lại, mình cũng không nhận cái điều đó được. Thật ra chỉ mong là chúng ta cùng thảo luận, tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng á, cái câu hỏi này á là quý anh chị thường gặp nhiều hơn, đúng không? Tại vì Pháp Hòa hay quý thầy đi có nói thì một á là các vị sẽ hiểu, hai là không hiểu nhưng mà không dám hỏi lại. Và khi ta hỏi lại thì mình đâu biết ta hiểu mình hay không đâu, nhưng mà các anh chị là khác, tại các vị là ngang hàng với nhau, các vị là bà con của nhau, nói không hiểu là đôi lúc chưa hiểu hết câu là đã. Người Việt là chống đối, nói theo thế gian là bụp lại, phải không ạ? Thật sự ra cái vấn đề là nếu như á mà mình phải gặp một cái người mà luôn luôn rất là khó hiểu thì mình phải coi lại cái cách trình bày của mình, phải không? Ở trong Phật pháp á, nó có một cái trường hợp là cái vị mà đi truyền giới cho giới tử á, thường thường là phải chọn một người ngoài cái giới đức, cái vị đó phải có âm thanh rõ ràng. Tại vì nếu âm thanh không rõ ràng thì khi các vị đọc giới không có rõ thì giới tử nghe không rõ để mà tiếp nhận giới. Ví dụ như là thường thường là mình có nhiều khi á, vị hòa thượng yếu quá không có đọc được cái giới đó thì thỉnh một vị thứ hai, thì vị thứ hai có cái hiệu là tuyên luật sư đọc cái giới đó lên, rồi vị hòa thượng chỉ hỏi đây là giới thứ nhất, không giết người hại vật, quý vị có thể giữ được không? Tức là mình nhờ một người khác nói. Vì sao? Vì đôi lúc cái vị đó nói không rõ chữ. Thí dụ, các bạn nói ví dụ tiếng Việt Nam mình gặp nhau, mấy ngày nay có khỏe không? Người ta rõ lên, nhưng mình hỏi hổng rài có thể. Thì đôi khi người ta không hiểu cái chữ hổng rài là gì. Mà nếu mình nói nhanh hổng rài phải, thì người ta lại không hiểu mình nói, người ta không nghe rõ. Pháp Hòa ví dụ có một hôm mới đây trong cái khóa tu, thì Pháp Hòa mới hỏi một thầy, hỏi thầy khỏe không? Thì thầy không biết thầy nghe làm sao á, mà nó đúng lúc cái là Pháp Hòa đang ngồi viết thư pháp. Cái thầy mới nói dạ con không biết vẽ. Thế thì trong đầu của mình mới nghĩ là ủa, tại sao mình hỏi thầy vẽ không mà thầy trả lời là con không biết vẽ. À chắc có lẽ mình nhìn thầy thấy mình viết, thầy sẵn thầy nói luôn. Thì một hồi sau thì câu chuyện tới thì thầy mới nói ô, thì ra nãy giờ thầy hỏi con khỏe không hả? Thành thử ra một trong những nguyên do là có thể cái cách phát âm của mình, cái câu từ của mình không có đủ. Tức là trước khi mình blame một cái người khác, mình trách một người khác á, mình có thể quay lại mình nhìn cho cái cách trình bày của mình, cái lời nói, cái câu hỏi nó như thế nào. Và nếu như trường hợp á mà có những người ta khó tiếp nhận cái lời nói của mình, ví dụ như mình nhắc nhở nhưng mà người đó nghĩ là mình la, nhất là các con của mình bây giờ đa phần là mình nói là nó cứ nghĩ là mình la nó. Cho nên thường thường bây giờ có bà biết rồi, có bà hay đó, cái này là thầy chỉ nói thôi nha, thầy không có la. Tại vì cái chữ la trong tiếng Việt, mà thí dụ là cha mẹ có la mình theo cái nghĩa Việt nó cũng rất bình thường, nhưng mà mấy em nó hiểu là yell, blaming. Thí dụ như giờ mình làm sai cái ba mình la mình tiếng cái này, chợt ba tôi mới la tôi, ông già tôi mới la tôi, rất là bình thường. Nhưng mà các em nhỏ đây nó thấy nó lấy cái câu đó seriously. Cho nên cũng tùy theo cái người nghe mình nữa. Đôi khi câu nói của mình, câu mình nó rất là bình thường, nó không có gì gọi là quan trọng, nhưng người ta lại tiếp nó một cách rất là quan trọng. Người ta seriously, người ta thấy cái câu đó thì nó thành một câu chuyện. Rồi đôi khi không phải lỗi mình nữa, mình nói câu chuyện rất bình thường nhưng người nghe, người tiếp nhận thì lại quá là căng thẳng. Cho nên cái điều này á, ủa mà mình nói vậy nãy giờ quên mà. Cái người hỏi bằng tiếng Anh mà. Do you need English? Are you okay?
I'm okay.
Oh, dạ, như ai? Thôi,
chụp bẫy.
So therefore, sometimes we watch back ourselves, but sometimes we know that person have a kind of receiving the message seriously. Anything, even something very simple, they still can take it seriously, and they make the story become very major. Chỉ cái đó không phải lỗi mình luôn. Và nhiều khi mình không đủ may mắn là mình phải đi với một người như vậy. Chứ không, chứ không phải cái này là bây giờ cái vấn đề á, là cái người đó là ai đó, chỉ dụ ba mình, mẹ mình, người lớn hơn mình làm gì nhờ. Thì bây giờ mình chỉ có cách thôi là mình cố gắng hết sức của mình. Mỗi khi mình nói một câu chuyện nào đó, mình phải nói có ngăn nắp, có trật tự để người kia có thể hiểu mình. Thì có một câu chuyện vui. Thì có cái ông đó, ổng có một người làm, mà mỗi lần nó vô nó thương lỗi gì đó, nó nói rất là nhanh. Nó nói nhanh quá thì cái ông này ổng mới la, ổng chủ la, mới lần sau á, anh vô nói cái gì với tôi là phải nói đàng hoàng, nói từ tốn cho tôi nghe. Nghe bữa khác cái anh làm, anh chạy vô, anh nói già, thưa ông chủ, con có một việc muốn thưa với ông chủ. Hôm nay trời gió rất là lớn, có một ở trễ là trời gió rất là lớn, và theo con coi đài là hôm nay gió rất là mạnh và không có mưa, mà trời rất là khô. Nói xong rồi cái nói, rồi và đồng thời trong lúc đó có một cái nhà nọ nó bốc lửa lên, nó cháy. Nó một hồi tao mệt mày quá, mày nói lẹ đi chuyện gì. Dạ nhà ông chủ đã cháy. Khi mà nói xong thì cái nhà nó rụi rồi, nó cháy hết. Không, thành thử ra trong cuộc sống của chúng ta đó, không phải là dễ nhưng cũng không phải là khó. Chữ khó nó không có nghĩa là mình không làm được, nó không dễ thôi. Mà đã dễ thì đâu gọi là khó, mà đã khó thì không gọi là dễ. Và khó cũng không có nghĩa là không làm được, và cái quan trọng là cái sức nhẫn nại của mình. Có đôi lúc đó, mình phải làm việc với một người mà người đó là sếp, và người này không dễ thương khi họ tiếp nhận những lời nói của mình. Bây giờ mình làm sao? Thì chỉ có cách là bây giờ nếu mà họ đã như vậy mà mình là against nữa thì nó sẽ worse hơn, nó tệ hơn. Thì thôi bây giờ cái thực tập của mình là mình làm sao mình tiếp nhận được người đó. Mà mình biết cái tánh họ như vậy thì mình cố gắng mình sắp xếp mọi việc cho nó trong khả năng nhất của mình, để cái công việc nó không đi đến khó hơn hay là xấu hơn. Chứ còn trong cuộc sống này có đôi lúc đó, chính bản thân người đó họ phải gặp những cái điều gì đó, thì từ đó con người họ mới nhẹ lại. Chứ còn người khác chưa chắc mình làm được. Mà nhất là mình, cái chức vụ của mình hay chứ là mình thấp hơn, ví dụ như người đó là cha mẹ mình, ông bà mình hay là boss của mình, khó. Và mình chỉ biết là chờ cái cơ hội. Một cái trái mà nó chín cây thì lúc nào nó cũng ngọt ngon hơn là một cái trái mà mình cố gắng mình đem nó xuống sớm. Thì cuộc sống này ai trong chúng ta cũng đều có khả năng tu sửa cái khó khăn của mình. Bây giờ ví dụ như lỡ gặp một người chồng như vậy đi, không lẽ mình gây gỗ, không lẽ là mình ly dị. Thì bây giờ cái quan trọng là nó tùy theo cái cách manage, cái cách mà nhẫn nại của mình, từ từ để mình có thể tiếp hóa được. Kính thầy, con hướng dẫn lớp dạy quốc tịch Mỹ miễn phí ở vùng này. Trong nội dung của bài học có liên quan về chính trị, con có nên bàn luận vấn đề thiên về quan điểm của mình không? Thì thưa đại chúng, trong cuộc sống tùy theo cái việc gì của mình làm mà mình cần phải có những cái bàn luận. Và khi mình bàn luận là ít nhiều phải có ý kiến của mình trong đó. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải biết rằng những cái gì mình nói nó vẫn chỉ là cái ý kiến của mình. Mình có quyền trình bày quan điểm của mình mà không nghĩ rằng quan điểm đó là chân lý mà bắt người khác phải theo mình là mình ok. Tất cả những vấn đề gì mình đều có quyền trình bày ý kiến của mình đó. Nhưng mà mình không nên cho cái ý kiến của mình là chân lý. Ví dụ như có một cái nhỏ nhẹ có bà hay đùa đó. Thí dụ như nó là ai hỏi ý kiến của mình thì mình nói dạ ý kiến của tôi chỉ là ý của một con kiến. Thì ý mình chỉ là một con kiến thôi, thì bất cứ ý kiến gì mình cũng nhẹ hết. Tại vì mình ý của một con kiến thì nó so với con voi, con mèo, con chó, con to cái gì thì nổi chứ mình cứ khiêm cung mình lại ngay cái quan điểm từ đầu là mình nhẹ và không bắt một cái gì người khác có thể làm. Quý anh chị nhớ là Đức Phật mình là như vậy. Chưa bao giờ Ngài bắt ai phải nghe bất cứ một cái gì của Ngài. Và thậm chí có những hòa thượng rồi đó, nếu điều đó là của Phật dạy mà mình thấy không phù hợp với mình, bỏ mà không hề sợ tội. Tại vì cái thuốc đó nó không hợp với mình. Nếu mình tôn thờ đó như là một cái giáo điều đó, thì mình sẽ lọt vào một trong những cái kiến là gì? Đó gọi là kiến thủ kiến hay là giới cấm thủ kiến, đó là những chân lý. Thì lâu ngày mình sẽ biến thành mình thành một cuồng tính. Còn người có chánh tính là biết nghe quan điểm của người khác và thích hợp được với mọi. Ví dụ như mình ở đây là cha mẹ lúc nào cũng lắng nghe con. Mình nhờ vậy cho nên cái thế hệ sau á, cha mẹ xuống là cỡ mình á, làm cha mẹ mấy đứa nhỏ đỡ hơn là mình với cha mẹ mình. Mình với cha mẹ mình bậc trước á, sở dĩ mà điều hòa được là vì mình luôn luôn nghĩ là chữ thiếu. Người lớn nó không dám cãi, mình nín cha mẹ mình hết cho nên nó yên. Còn nhưng mà tới đời mình á, mà mình nói không đúng là con mình nó làm sao, nó chấm lại mình. Thật ra cái mình đã đối xử với cha mẹ mình. Vì vậy cho nên mình có quyền, ví dụ đây là một cái chuyện mình đang giải thì buộc lòng mình phải bàn. Nhưng mà bàn mà có những cái thiên kiến của mình thì biết rằng đó chỉ là một thiên kiến. Chữ thiên là lạc, hay là chữ biên kiến hay là thiên kiến, và cái nào cũng chỉ là một cái nhìn tương đối và không phải là chân lý. Thiên đâu có sao đâu. Không. Thí dụ như giờ á, có những lúc mình phải cần bàn chính trị, còn cần nói chính trị. Nhưng mà tại vì người ta không hiểu chính trị thôi, người ta nghĩ là mình á, là mình không có làm chính trị nhưng mình sẽ có thái độ chính trị. Thí dụ như điều đó nó không đúng, mình có quyền lên tiếng, đó là thái độ của mình, chứ mình không có làm. Mình không cần lật đổ ai để mình ở trong giai vị đó. Nhưng nếu người đó làm không đúng, mình có quyền mình sửa đổi, lấy cái chánh để mà trị cho chính trị. Và người đó chưa có đủ cái chánh thì mình phải cho họ thêm cái chánh để họ trị gì quốc gia. Không, thành thử ra chính bản thân mình đôi lúc cũng phải chính trị với mình. Không, là tức là mình phải nghiêm túc với chính mình thì cuộc sống mình nó mới có. Ví dụ bây giờ á, mình bị bệnh, bác sĩ nói là mình không được ăn sau 8 giờ tối. Mà giờ thấy cái món nó thèm quá, mình phải tự nghiêm khắc với chính mình thì để mình không có bệnh. Chứ còn bây giờ mình ở nhà mình nè, và thậm chí xứ nào xứ tự do, mình muốn ăn hay là không ăn đó là quyền của mình. Nhưng mình phải chính trị với chính mình, tự mình trị mình, không? Bằng cách là mình không cho phép mình ăn sao. Thì đôi khi mình phải nghiêm túc với bản thân như vậy. Thật ra cái sự tu hành không ai buộc mình, ép mình làm gì hết. Nhưng mà nếu mình không tự thúc luyện mình thì mình sống một cuộc sống nó đọa lạc vậy thôi. Và thăng hay là giáng, thăng là lên, giáng là xuống, không? Hay là phi hay là trầm, bay hay là chìm cũng là do mình. Thật ra đôi lúc mình cũng phải nghiêm túc. Và thậm chí trong gia đình mình, cái cách mà mình sắp xếp và bắt mọi người phải vô là một thái độ chính trị chứ gì nữa. Như mình nghĩ là tôi đâu có nói chính trị. Và tùy theo cái cách chính trị nào, mình chế giới trị như thế nào, một mức độ nào. Cho nên ngay cả thật ra khi mình tu theo những cái giới của Phật dạy, mình thực hiện tu tập tốt nghiệp đều là một cái pháp để mà trị tất cả mọi cái ồn não. Ví dụ mọi người vô đây phải đi nhẹ nhàng, đó là một pháp để trị sự lăng xăng của mọi người khác đó. Rồi mình thỉnh một tiếng chuông lên là một pháp để trị mọi sự ồn ào của người xung quanh, vân vân. Cho nên điều đó không có gì sai hết. Ngay cả quý thầy khi giảng, quý thầy không có dám nói là bữa nay tôi giảng cho quý vị nghe, phải không? Mà quý thầy nói là sao? Tôi xin chia sẻ tất cả những gì tôi nói. Trong kinh nói thuyết pháp có bốn loại: Phật thuyết, Bồ Tát thuyết, Thanh Văn thuyết, chúng sanh thuyết. Có những cái không phải Phật nói, chúng sanh họ nói, nhưng mà chúng sanh nói cũng có chân lý của họ chứ. Có những người ta đâu biết đi chùa đâu, nhưng mà ta nói một câu sanh rờn mà nghe mà không thấu á. Có nhiều người đi chùa lâu năm mà nói không được không? Có những người ta không hề biết chùa chiền gì đó, không? Nhưng mà người ta, ví dụ có một lần mà đi dùng hành, mà anh đâu có Phật tử thuần thành gì đâu, không biết nói câu chuyện gì mà anh nói vậy nè. Trong cuộc sống của mình đó, đôi khi mình biết nhiều mà mình không có hiểu. Một câu nói để mình phải suy nghĩ chứ. Biết với hiểu là sao? Thí dụ giờ hỏi mình biết cái người đó, mình biết công việc đó, mình hiểu hết tại sao chứ. Mình đi nói người ta mà mình có hiểu người ta chưa mà mình nói. Thậm chí mình đi lại nói, trời ơi tôi nói chị nghe chuyện này, nên biết chị biết chưa? Tôi nói chị nghe đó, sao anh biết? Trời, tôi biết tôi rành đó. Tôi là thật sự mình biết thôi chứ mình hiểu tại sao người ta làm điều đó. Tại có những cái người ta làm mà mình không có biết, mình không có hiểu. Mà mình đi luận bàn cái chuyện của người ta là đã sao không? Cho nên trong cuộc sống có những chúng sanh họ thuyết, Phật thuyết là đành rồi, Bồ Tát thuyết, Thanh Văn thuyết, nhưng mà có những cái chúng sanh thuyết chứ không phải người thường ta thuyết. Mà chúng sanh đó, đừng có khinh thường họ, tại vì Phật đã xác định ai cũng có khả năng mà. Cho nên có những chúng sanh rồng rạc mà nói nhiều câu nghe hay lắm. Con cái thành công hay thất bại có phải do lỗi của cha mẹ không? Vì có đứa mình giúp được, có đứa mình cố gắng hết sức mà sao vẫn không được kết quả như mong muốn. Cái này để cho cha mẹ thảo luận. Thật sự ra không phải riêng các vị đâu, mà bây giờ Pháp Hòa nói cái chuyện của người tu. Có những người thầy cũng đầu tư cho đệ tử như đó, đem hết tình thương và đầu tư cho tất cả cho người đệ tử của mình, nhưng mà cũng đâu thành công lắm. Có những bậc đức độ lắm, tài năng lắm, mà các ngài không độ được đệ tử. Mà trong chùa hay dùng cái từ là giữ chúng, độ chúng và giữ chúng. Độ tức là mình gặp cái người đó gặp mình, rồi người đó cảm mến mình, phát tâm đi tu với mình, rồi mình độ cho người đó đi tu, độ cho họ xuất gia, đó là mới độ. Độ tức là gì? Đưa họ từ cái bờ thế gian đi vào trong chùa, đó là độ. Độ là hãy từ bên này và qua bên kia, là trong thời gian qua tới bên kia là độ, chứ không có gì. Chỉ độ là từ mé này sang mé kia. Nhưng mà cái quan trọng là họ sang tới đó là mình giữ được không? Thì nhà Phật hay dùng cái từ là giữ chúng. Thì có những vị độ chúng thì đông, mà giữ chúng không được. Họ ở 1 năm, 2 năm là họ cũng được. Ví dụ như mình đem hết cái tình thương mình cho con, mình lo cho nó, nhưng mà có những đứa lúc mà nó cần mình là mình còn có khả năng. Nhưng cái đứa thứ hai tới khi nó cần là mình kiệt lực rồi, mình không còn đi làm nữa, lúc này mình về hưu rồi. Hoặc là bây giờ công ăn việc làm thất nghiệp, mình không có đi làm nhiều nữa, mình không đủ tiền để lo cho đứa thứ hai, thì mình đành chịu. Nhưng mà trong lòng của mình á, không có khổ là tại vì mình đâu phải mình giấu giếm đứa con, đâu phải đứa mình có mà tại đứa thứ hai mình không thích mình không cho nó. Mà cái sức mình nó tới đó. Và mỗi, nếu mà nói theo Phật Pháp thì mỗi người ai cũng có cái phước riêng. Có những vị đi xuất gia như vậy, đó không có cần làm gì nhiều hết, mà tự nhiên phước báo đầy đủ. Bây giờ chùa, chiền, mọi thứ có. Có những người làm công xương hết cuộc đời mà rốt cuộc cái chùa cũng không có ở. Mỗi người nó có cái duyên và cái tức kia. Thì con cái của mình cũng vậy. Người thầy cũng invest cho đệ tử nhiều lắm đó, chứ không phải không đó. Dạy từng ly từng tí, nhưng mà cuối cùng nó không như ý mình. Thì cái mình quán lại là mình thấy mình đã làm tất cả. Và đại chúng nhớ nha, Phật độ vô lượng vô số chúng sanh, nhưng mà những chúng sanh vô duyên Phật độ không có được. Phật quá hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Mà nếu mình định nghĩa chữ Phật có ba nghĩa đó: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Giác hạnh viên mãn là những cái việc làm mình muốn giác cho người khác, đã với những ai có duyên với mình đã viên mãn rồi. Chứ còn nếu mà nó đổ hết, đổ tận, sao đổ tận nổi khi chúng sanh quá chinh. Không, cái điều là mình làm hết tất cả bằng tấm lòng của mình. Ví dụ như tối hôm nay sau giờ pháp thoại ở ngoài họ, thì Pháp Hòa nghĩ rằng Pháp Hòa có thể có khoảng 30 phút cho tới 40 phút với anh chị. Thì Pháp Hòa nhận sao đi tới chỗ khác nữa, sao đây Pháp Hòa còn chỗ nữa. Mà nếu như chỗ khác mà nó muốn nữa, nếu họ chấp nhận tới khuya và họ không thể nhận khuya, thì mình giờ mình có như đó là đành chịu. Hoặc là ai nói giờ ngày mai nữa được không? Dạ không, ngày mai phải về rồi, thời gian tới đây là đã không còn. Mình tận hết sức, chứ mà không phải là mình có mà mình giống gì. Thì không phải đối với con cái không, mà đối với tất cả cuộc đời sống của mình hay là những người xung quanh. Ngay cả khi mình đi tu, mình làm đạo cũng vậy, làm hết sức của mình ở trong Phật pháp thôi. Còn tùy theo cái duyên của mình với chúng sanh, duyên của mình với Phật sự. Nhóm chúng con đa số gồm các bạn trẻ đang làm việc trong môi trường nhiều cạnh tranh và căng thẳng. Một số bạn có gia đình và con nhỏ nên cuộc sống rất bận rộn. Xin Thầy cho chúng con lời khuyên và góp ý cho những sinh hoạt thiền tập mỗi tuần của nhóm. Chúng con thường gặp nhau một lần một tuần để thực tập. Cái này thì cũng không có, cũng không có cái gì gọi là mình phải góp ý. Bởi vì ở trong nhóm với nhau thì mỗi người ai cũng có cái hoàn cảnh và ngồi lại với nhau là hiểu nhau. Bây giờ thí dụ Pháp Hòa đưa ra một cái chương trình mà các anh chị không thực hiện được, bởi vì Pháp Hòa là người ngoại cuộc. Giờ các anh chị là người biết nhau, ai ba con, bốn con người nào dễ, con người nào khó, con người nào hay khóc, con người nào hay la, thì tự sắp xếp thời gian với nhau như thế nào để nó phù hợp cho cả. Ví dụ bây giờ á, mình không muốn bận rộn thì giữa hai vợ chồng cũng sẽ chia ra. Ví dụ tuần này chồng đi, tuần kia vợ đi. Tại vì mình không có muốn cả hai cùng đi rồi ẩm con theo, thì đôi lúc có thể mình làm phiền trong nhóm. Đôi lúc các huynh đệ người ta không nói ra, mình không biết được, không? Có còn ví dụ. Và mình tùy theo cái thời gian của mình mà mình chọn những cái tu tập nào. Nhưng mà theo có mà mình đưa cái ví dụ là mình làm sao cái thời gian của mình nó không có quá nhiều, không có quá dài để mọi người có thể thích ứng được. Và mình thay đổi, ví dụ như tuần này mình ngồi thiền pháp đàm, tuần sau có thể mình chỉ ngồi thiền tụng kinh. Thứ nhất là để các anh em có cơ hội tiếp xúc những lời kinh căn bản. Thứ hai là để mình không, mình là Phật tử, cái chuyện tụng kinh cũng là một cái phần, một phần của sự tu tập. Thì mình thay phiên đó nha, có tuần thì tụng kinh ngồi thiền, có tuần thì tụng kinh pháp đàm. Như vậy thì mình có cơ hội vừa tụng kinh mà vừa có cơ hội nghiên cứu được, hiểu thêm những bài kinh của Phật dạy. Rồi có thể trong khi pháp đàm lấy những cái bài kinh mà tuần rồi mình tụng làm cái đề mục để mình thảo luận. Và có thể trong khi mà chúng ta thảo luận đó, nó do cái kinh nghiệm tu tập của mình ứng dụng lời kinh ngay trong cuộc sống của mình. Hòa thượng Làng Mai á, khi mà ngài soạn cái quyển kinh đó, thì là ngài đi vào trong kinh tạng, ngài chọn lọc những bài kinh rất là căn bản và thiết thực cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên còn rất nhiều kinh nữa nằm rải ở trong Đại Tạng Kinh. Những bài kinh được chọn lọc trong cái quyển Dịch Tụng Thiền Môn chỉ là một phần rất nhỏ, còn vô lượng vô số kinh nữa mà rất là hay. Nhưng mà dĩ nhiên là chỉ cần chúng ta đọc một số kinh trong cái quyển Thiền Môn Dịch Tụng thôi là đủ cho chúng ta thảo luận và tu tập suốt đời. Nhưng mà ở đây có bà muốn giới thiệu cái phần đó để các anh em biết rằng kinh điển rất là nhiều và lời dạy của Đức Phật rải rác trong kinh, mà có những khi, có những lúc mình ngồi mình đọc kinh nửa đêm mình bật khóc là vì mình thương Đức Phật và mình thấy rằng á, Đức Phật quá chi tiết với chúng ta, Đức Phật quá chi tiết với mình, có những cái mà Ngài nói mà không bao giờ mình tưởng tượng được, Ngài chi tiết đến mức độ như vậy. Ví dụ như Ngài nói những cái khó khăn, những cái khổ của người nữ, Ngài nói những cái khổ của người già, Ngài nói những cái, ngồi Ngài khuyên, Ngài dạy người bệnh phải làm gì để response cái sự chăm sóc của người chăm sóc. Hay như vậy đó. Tức là thường thường là mình chỉ nói một chuyện là người mình phải chăm sóc bệnh nhân kiểu này, kiểu này, kiểu này. Có đôi khi mình nói xong mình quên đó, bệnh nhân ngược lại phải làm gì đối với người chăm sóc mình. Đức Phật nói hết. Trong kinh Đức Phật nói hết. Mình nếu là một người bệnh, người ta chăm sóc mình phải làm gì để mình đáp lại, hay là mình tạo cái sự dễ dàng cho người chăm sóc. Thấy không? Thở là Đức. Cho nên là mình có ca ngợi Đức Phật theo những cái danh từ Hán Việt ngày xưa là bậc nhất thiết trí, bậc vô thượng y vương, tức là ông thầy thuốc mà không ai, vua của thuốc mà không có thầy nào trên được, thì điều đó không quá đáng. Tại Đức Phật rất là hiểu cái tâm của chúng sinh. Thì ở đây cũng vậy, thì Pháp Hòa thì hay là quý thầy đóng một cái vai hỗ trợ tán thán những gì các anh em làm, và chính các anh em là người biết hoàn cảnh của mình nhất, để các anh em có thể sắp xếp cho mình một cái thời khóa cho nó linh động, và làm sao để mà mình là cái quan trọng là gì, đúng không? Cái quan trọng là cái trì chí, tức là giữ được cái chí hướng của mình, và đồng thời á, là không có dễ buông bỏ. Có đôi khi tập hợp như thế này, rồi mỗi tuần rồi nó bình lặng vậy, thời gian nó cũng dễ chán lắm rồi. Rồi mình có thể mình nghĩ là có người nó thôi đi hoài cũng nhiêu, đương nhiên mình hít thở mỉm cười, cái mà có người cũng bỏ đó. Cho nên là mình tạo thì mình cái gì, mình construct rất là dễ, mà mình giữ cái đó khó, phải không? Mà mình distract còn dễ giữ nữa. Rồi cái trì trí là một cái, là tinh tấn á, là mình giữ được cái chí nguyện của mình, nó không phải dễ đâu. Cho nên á, người đi tu cũng vậy, cạo đầu họ nhớ dễ lắm, nhưng mà giữ mình ở trong cái đời sống của một cái người đầu tròn áo vuông không phải dễ. Mình lập một tăng thân dễ lắm, phải không? Vì lúc đầu ai cũng hăng hái đó, ai cũng tưng bừng khai trương đó, nhưng mà nhiều lúc âm thầm đóng cửa. Thì Pháp Hòa chỉ có vài lời chia sẻ với các anh chị, thì mong các anh chị có thể mình chia sẻ thêm. Nãy giờ là Pháp Hòa đọc lên rồi và nói phần Pháp Hòa thôi. Nào, giờ các anh chị có thể căn cứ trên những gì chúng ta vừa nghe mình chia sẻ thêm để cùng học hỏi.
Dạ thầy, hồi nãy thầy có nói là trong cuộc sống mình có hết sức mình có thể mình giúp những người xung quanh của mình, nhưng mà nhiều khi mình giúp hết sức đó mà mình có một cái thời gian mà mình mệt mỏi, ví dụ mà họ có respond lại không có tốt với mình á, thì cái tâm của mình á bị nản, thì lúc đó thì mình phải làm sao đó?
Đi ngủ.
Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc yến nghỉ ngơi. Không có ai chữa lành vết thương mình mà tự mình đó. Bây giờ người kia có băng bó mà giờ chị cứ cố tình chị làm việc hoài thì nó chỉ động. Và người Việt Nam lại có câu là tai đau là tai đuôi. Thường thường cái tai nào bị đau là cái tai đó mình bị đụng nhiều nhất, phải không? Thì mình đã làm và bây giờ mình đang bị thương thì mình phải biết dưỡng thương. Nếu mình cần ngưng cái việc đó để cho tâm mình lắng xuống cũng phải làm, không có sao hết. Tại vì nếu mình càng làm mình càng bị thương thì mình sẽ chết, phải không? Và khi mình chết rồi là người đó không được tiếp tục sự chăm sóc. Thí dụ như trong cuộc sống hai vợ chồng thường hay gây gổ với nhau. Thì có nhiều cái gây gổ đi đến ấu đả với nhau. Thì những lúc như vậy thì Pháp Hòa chỉ khuyên thôi. Pháp Hòa chỉ nói bây giờ tại sao anh chị không cho mình một khoảng không gian. Không, có thể là chị có một nơi nào đó chị tạm nghỉ nơi, hay là anh, tức là một trong hai người phải có một không gian. Ví dụ như chị chấp nhận ở lại lo con, anh có thể về nhà của anh để anh nghỉ ngơi một khoảng một tuần, hai tuần để mình lắng xuống. Và mình hỏi mình là mình có thật sự mình còn thương người này không? Mình còn đang cần mấy gia đình này không? Tại vì cái lúc mình đang bực tức mà mình cứ phải nhìn nhau hoài là mình nó bào mòn, nó cạ hoài mà nó không bao giờ. Và chỉ cần có vào ví dụ là khi mình bị cảm mà tiếp tục ra sân là không bao giờ cảm, hết cảm. Bây giờ mình cho mình 2 ngày ngủ ly bì, uống thuốc rồi uống bột sắn dây, uống chay gừng gì đó, ra mồ hôi rồi chùm mình ngủ 2 ngày là mình sẽ giảm cảm. Còn hơn là cứ gượng làm hoài, cảm kéo dài một tháng. Thật ra nếu cần phải nghỉ ngơi, cứ nghỉ ngơi. Vì đó là cái cách dưỡng của mình, chúng có vậy. Mình người ta thường hay nói là tu tâm dưỡng tánh. Ví dụ cái câu mình hay nói dưỡng là gì? Là mình phải biết điều dưỡng đó. Chứ còn không là mình sẽ bị hâm. Chị thấy một ban đêm đó, cũng phải có vài tiếng để ngủ để mình dưỡng con mắt, dưỡng thần. Có quà đi giảng nhiều lúc nhiều chỗ quá, giảng hết chỗ này tới chỗ kia, lên xe là không có nói chuyện. Nhiều lúc chỉ còn có 10-15 phút và nhắm mắt ở trên ghế thôi, đi tới chỗ đó có quà dẫn đủ sức giảng tiếp. Nhưng mà trong khoảng thời gian 10 phút đó lên xe dưỡng, ai nói gì nói, mình cứ dưỡng. Thì bản thân mình cũng vậy. Thí dụ người ta trách mình không có sao hết á. Bây giờ chỉ có làm người ta cũng không có appreciate đó. Không? Thì chẳng qua là mình chỉ tổn thương mình hơn. Thì nếu cần dưỡng cứ dưỡng. Rồi mình có gì mình chia sẻ thêm. Hay mình chia sẻ thôi, không cần mổ xẻ. Mình có gì nữa hết thêm.
Thầy, con xin hỏi.
Dạ.
Thầy, con thấy là tất cả các sư đều là khuyên là nên tụng kinh thì tụng cái chú đại bi. Mà thưa thầy, cái chú ấy, thì thưa thầy nó không phải là cái tiếng Việt. Thành ra thưa thầy cứ học thuộc thôi, mà không có hiểu nghĩa của cái chú đại bi. Thành ra thưa thầy nhiều khi học thuộc quá thì cứ đọc thuộc lòng thôi, nhưng mà óc thì nó lại nghĩ rằng cái chuyện khác. Thành ra thưa thầy, nếu mà giảng cho cái chú đại bi, thưa thầy, nếu mà mình hiểu được theo cái nghĩa tiếng Việt, thì thưa thầy, cái chú đại bi nó có cái nghĩa lý như thế nào mà lại quan trọng như vậy, mà lại sư nào cũng khuyên là hàng ngày nếu có tụng kinh thì tụng chú đại bi. Thì thưa thầy, con thú thật là con có theo, con tụng chú đại bi, nhưng mà con không hiểu là vì nó là cái chú, mà các sư nó nói là một khi nó là cái chú thì mình cứ học thuộc lòng đi, đừng có tìm hiểu gì cả. Thành ra thưa thầy, con cũng muốn tìm hiểu, là vì mình tìm hiểu được thì mình biết đến cái tâm của mình, để mình đọc từng cái tiếng của chú. Thì thưa thầy, thầy nghĩ sao về cái chuyện đó, để cái chú không cần hiểu nghĩa hay vẫn cần hiểu nghĩa?
Thưa đại chúng, là một cái gì mình tụng mình làm á, nó cũng đều cần hiểu nghĩa. Dù khi mình hành trì, mình vẫn hành trì nguyên bản của nó, nhưng ở cái mặt nghiên cứu thấu đáo, chúng ta vẫn cần phải nghiên cứu hiểu nghĩa. Pháp Hòa ví dụ quý vị đọc kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà nếu không nghe giảng kinh Pháp Hoa, không nghiên cứu kinh Pháp Hoa, thì mình chỉ hiểu kinh Pháp Hoa bằng chữ nghĩa trong đó, mà mình không biết cái ẩn tàng, cái ý gì bên trong. Cho nên bất cứ cái gì cũng cần phải hiểu nghĩa. Những người thuộc chú đại bi mà hành trì chú đại bi mà tâm vẫn lo ra, thí dụ vậy đi, thật sự tại vì cái người nói khuyên mình hành trì, hay là mình khi mình đi vào sự hành trì, mình không có nhiếp tâm. Thật sự bài thần chú nào nó cũng là một cái năng lực giúp cho mình nhiếp tâm như là mình quán hơi thở khi thiền vậy. Nhưng mà khi mình đi trì cái chú đó, mình phải tìm hiểu cái nghĩa đó là gì. Ví dụ Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra, thí dụ vậy đi, thì cái câu là con xin quy kính Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Tại vì Rát Na là Tam Bảo, thấy không? Ví dụ như ngay chữ Nam Mô thôi là đã sáu nghĩa rồi. Thì mình lấy một nghĩa ví đơn giản là xin quy mạng, xin hướng về, hay là cung kính. Hát ra Đát Na là Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thì người ta đều có cái phần chú giải, giải thích chú Đại Bi hết. Quý cô chú, quý anh chị có thể tìm cái bài đó để mình nghiên cứu, coi mà chú Đại Bi giảng cái gì. Khi mình hiểu rồi, khi mình đi vào phần hành trì á, mình hành trì nó cũng hay hơn là tại vì mình hiểu nó. Cái thứ hai nữa là tại sao mình không tụng cái bài âm, bài dịch. Bởi vì thứ nhất là bài dịch nó dài, chữ nghĩa nó không có khớp, thì đôi khi chúng ta khó trì, sự nhiếp tâm lại càng khó hơn nữa. Cho nên mình trì nguyên văn, nguyên bản cái âm đó để giúp cho mình nhiếp tâm cho nhau. Và thí dụ cô không có đủ thì giờ của tụng nguyên bài, như là Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia, Nam Mô A Rị Gia Bà Lô, cô trì câu tâm chú của nó thôi, câu cuối cùng Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bạc. Vì cái câu đó là giúp cho mình, cái câu cuối của nó nghĩa là sự cứu cánh thành tựu viên mãn, không còn gì trở ngại. Còn những câu trên đều là những câu ca ngợi Tam Bảo, tán dương Phật Bồ Tát. Còn cái câu cuối cùng là cái câu Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bạc. Tâm chú của cái câu đó là vậy. Tùy, nếu mình không có thời gian thì mình trì không. Và thậm chí người nào người ta nói tôi muốn lấy chú Đại Bi làm cái nhật tụng của tôi, hành trì của tôi, đi đứng đằng ngồi, ta dùng câu cuối đó. Và bài chú nào cũng có cái câu tâm chú cuối cùng đó. Ví dụ như chú Chuẩn Đề, tâm chú của Chuẩn Đề là Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà. Còn câu Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Hiệu Tam Bồ Đề, những cái câu đó phụ. Chú Dược Sư cũng vậy, Nam Mô Bạc Già Phật Đế Đệ Sắc Xả Lũ Rô, vân vân. Và tâm chú của câu chú Dược Sư là gì? Án Bệ Sắc Thể, Bệ Sắc Thể, Bệ Sắc Xả Tam Một Yết Đế Xóa Hằng. Và tất cả bài chú đó đều được đã giải hết. Và mình phải nghiên cứu đúng cái bản. Thí dụ như cái đó là nó thuộc về mật giáo rồi, thì có những cái quyển sách nó chuyên chú giải về mật giáo. Ví dụ như mình đọc cái câu Án Lam á, Án Lam, Án Lam á, mà cái câu chú đó có tên là Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn. Thì cái câu Án Lam nghĩa là gì? Cảnh giới được trong sạch, cảnh giới được trong sạch, cảnh giới được trong sạch. Đọc cái câu đó lên để cái tâm mình hướng lên là đây là cái câu để tịnh Pháp Giới. Pháp Hoàng ví dụ gì nè, mình bước vô nhà này dơ quá, thì tự nhiên mỗi người đều hướng lên câu là để phụ cho nó, để phụ clean cho sạch. Một người nói, hai người nói, ba người nói, nhất tâm đồng nói. Khi nói là phải làm gì? Đi tới hành động, chút xíu sau là nhà sạch. Nhưng mà trước khi nó đi tới hành động là nó có gì trước? Tâm khởi. Cho nên tịnh Pháp Giới Chân Ngôn có thật. Đó là cái là Pháp giới là xung quanh mình đẹp rồi, Pháp giới mình làm cho tịnh cái xung quanh mình. Nhưng mà nếu không ai hướng cái tâm muốn tịnh thì cái này nó không tịnh. Thì trong nhà mình cũng vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình đã tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, giờ tịnh khẩu nghiệp chân ngôn là tôi muốn hướng tâm tôi về cái nghiệp của cái miệng tôi. Tôi hướng tâm tôi muốn nó tịnh, và ngày nào mình cũng muốn hướng tâm tịnh thì mình sẽ làm cho nó tịnh. Chứ tại sao bây giờ mình thiền hướng dẫn đó, hít vào tôi thấy tôi là hoa, thở ra tôi tươi mát. Mới nói có hai câu tươi gì nói, phải không? Nhưng mà mình có biết tôi là hoa tươi mát, mình tưới cái positive vô trong tâm thức mình lan ngày, thì tự nhiên mình cái hình ảnh hay là cái đóa hoa đó nó đi vào trong tâm. Nhưng mà ngược lại có những người không tắm tưới đó, tôi bệnh quá, tôi đau quá, tôi buồn quá, thì tôi riết người ta cũng buồn đấy. Còn cái người kia ta đang vui vậy đó mà nói chuyện chứ cái bà bệnh riết thì lại cái tâm lý chung đó, đúng không? Thử ra cái tại sao mà trong Phật giáo một cái bài kinh nào cũng tụng đi tụng lại lặp tới lặp luôn, vì đó là sự xác định. Mà càng mình càng nhiều thì cái đó nó càng ngực. Quý vị thấy mình rầy con mình không? Bài bản mấy chục năm nay không có thay đổi. Mỗi lần là mình sửa xong nó nói con biết bà muốn nói gì, con biết bà muốn nói gì đó, bà mình tụng có một kinh một à. Nhưng mà rồi mình nói với cái bà nói tao nói vậy mày còn chưa thấm nữa. Không không, mà nữ ra nói tới nói riết để cho mình cũng đấy. Cho nên cái phương pháp mà thiền hướng dẫn mà Hòa Thượng Hoàng Mai sau này ngày chế tác đó, cũng là một cách giúp cho mình đưa cái tâm mình, vì ngài thấy rằng mình ngồi 30 phút mà mình không biết gì, lúc mình ngồi biết mình làm gì nữa. Thôi bây giờ ảnh ngồi nó biết làm gì để tôi tạo cho ảnh dài cảnh, không? Thở vào tôi làm mây, thở ra tôi thông dâm. Thì giờ lúc đó tâm mình chỉ là mây thông dâm thôi thì mình không còn nghĩ. Nhưng mà ít nhất cái hình ảnh mây thông dâm nó nhẹ nhàng hơn. Thở vào tôi đau bệnh, thở ra tôi thất tiền. Quý vị thấy được cái điểm đó. Cho nên Phật Tổ và là các thầy của chúng ta là dùng cái tuệ giác của ngài và thấy được từng cái khó khăn của mỗi người tu tập của chúng ta mà các ngài chế tác. Và tu là một sự chế tác. Và bây giờ cô không tụng chú Đại Bi cũng sao hết. Thí dụ như bên Nhật Bản đó, người ta có một cái tông mà người ta không tụng cái gì hết, ta tụng một câu thôi: Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và cái tông đó người ta tụng, tông đó giới được trong sạch, cảnh giới được trong sạch. Đọc cái câu đó lên để cái tâm mình hướng lên là đây là cái câu để tịnh tâm. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình bước vô nhà này dơ quá, thì tự nhiên mỗi người đều hướng lên câu là để phụ cho nó, để phụ clean cho sạch. Một người nói, hai người nói, ba người nói, nhất tâm đồng nói. Khi nói là phải làm gì? Đi tới hành động. Chút xíu sau là nhà sạch. Nhưng mà trước khi nó đi tới hành động là nó có gì trước? Tâm khởi. Cho nên tịnh pháp giới trên ngôn khó thật. Đó là cái là pháp giới là xung quanh mình đây, rồi pháp giới mình làm cho tịnh cái xung quanh mình. Nhưng mà nếu không ai hướng cái tâm muốn tịnh thì cái này là không tịnh. Thì trong nhà mình cũng vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình đến tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, giờ tịnh khẩu nghiệp chân ngôn là tôi muốn hướng tâm tôi về cái nghiệp của cái miệng tôi. Tôi hướng tâm tôi muốn nó tịnh, và ngày nào mình cũng muốn hướng tâm tịnh thì mình sẽ làm cho nó tịnh. Cho nên tại sao bây giờ mình thiền hướng dẫn đó, hít vào tôi thấy tôi là hoa, thở ra tôi tươi mát. Mới nói có hai câu tươi gì nói, không, mình nói riết tôi là hoa tươi mát. Mình tưới cái positive vô trong tâm thức mình lâu ngày thì tự nhiên mình cái hình ảnh hay là cái đó hoa đó nó đi vào trong tâm. Nhưng mà ngược lại có những người ông tắm tưới đó, tôi bệnh quá, tôi đau quá, tôi buồn quá, thì tưới riết người ta cũng buồn thấy. Còn cái người kia ta đang vui vậy đó mà nói chuyện với các bà bệnh riết cái tâm lý chứ lắm rồi, không? Thử ra cái tại sao mà trong Phật giáo một cái bài kinh nào cũng tụng đi tụng lại lặp tới lặp luôn, vì đó là sự xác định. Mà càng mình càng nhiều thì cái đó nó càng lực. Quý vị thấy mình rầy con mình không? Bài bản mấy chục năm nay không có thay đổi. Mỗi lần là mình sửa xong nó nói con biết bà muốn nói gì, con biết bà muốn nói gì, mình tổng có một kinh một à. Nhưng mà rồi mình nói với cái bà nói tao nói vậy mày còn chưa thấm nữa, không? Thành nữ ra nói tới nói riết để cho nó học. Mình cũng thế. Cho nên cái phương pháp mà thiền hướng dẫn mà Hòa Thượng Hoàng Mai sau này ngày chế tác cũng là một cách giúp cho mình đưa cái tâm mình, vì ngài thấy rằng mình ngồi 30 phút mà mình không biết nhiều lúc mình ngồi không biết làm gì nữa. Thôi bây giờ ảnh ngồi nó biết làm gì nữa, tôi tạo cho ảnh vài cảnh, thở vào tôi là mây, thở ra tôi thông dâm. Thì giờ lúc đó tâm mình chỉ là mây thông dâm thôi, thì mình không còn nghĩ. Nhưng mà ít nhất cái hình ảnh mây thông dâm nó nhẹ nhàng hơn. Thở vào tôi đau bệnh, thở ra tôi mất tiền. Quý vị thấy được cái điểm đó. Cho nên Phật Tổ và là các thầy của chúng ta là dùng cái tuệ giác của Ngài mà thấy được từng cái khó khăn của mỗi người tu tập của chúng ta, mà các Ngài chế tài, mà tu là một sự chế tài. Và bây giờ cô không tụng chú Đại Bi cũng không sao hết. Ví dụ như bên Nhật Bản đó, người ta có một cái tông mà người ta không có tụng cái gì hết, ta tụng một câu thôi: Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và cái tông đó người ta tụng, tông đó là chỉ có một câu đó thôi, lạy Kinh Pháp Hoa, niệm Kinh Pháp Hoa, mà một câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mà người ta niệm riết, tâm ta còn không nghĩ tung tung nữa, ta chú tâm vào đó, thì ta cũng thành trong cái pháp tu đó.
Bạch thầy, thì sao con xin hỏi câu này á. Bạch thầy, chúng con để ở cái tuổi mà nó gần đất xa trời, thành ra thưa thầy bao giờ cũng phải cứ chuẩn bị cho cái sự ra đi của mình. Thì thưa thầy, nhiều người nói là nếu mà khi mà mình đã đến cái tuổi gần đất xa trời rồi, thì thưa thầy, mình cứ làm sao mình nhớ được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đến lúc mình sang bên kia thế giới á, mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình đi qua từ những cái cửa đó mình nên viết bàn. Thưa thầy, như vậy có đúng cách không?
Thưa bác, là cái lời khuyên đó thì để khuyên cho các vị lớn tuổi, không phải là người trẻ tu được nha. Đây là mình đối với một người lớn tuổi, thì bây giờ người ta đâu còn đủ thì giờ và sức lực để mà nghiên cứu gì nữa đâu. Cho nên các vị không muốn mình bị bận tâm nhiều, cho nên các vị nó thôi một câu thôi, dụng một câu đó mà mình niệm riết thì nó cũng dẹp đi hết những cái tạp loạn của mình. Người già thì hay lo xa, hay nhớ về quá khứ, hay buồn trách những cái hiện tại. Ví dụ như này, hồi đó tôi có hiếu với tía tôi lắm, mà sao giờ mấy đứa con tôi giờ nó không thương tôi. Ví dụ vậy đó, tôi giữ cháu cho nó, tôi giữ con cho nó, mà nó không có thương, nó còn la tôi nữa. Cái quá khứ thì nhớ, cái hiện tại thì trách. Thì đó là cái bệnh của người già. Cho nên các ngài không muốn mình lo đó, các ngài nói thôi đừng lo gì nữa hết, ráng chuẩn bị hành trang về trển. Nhưng mà thà là về trển còn hơn đi xuống dưới. Thật ra cũng khó có một chỗ để đi. Mà bây giờ nếu không nói á, thì cái tâm mình càng trùng càng khổ hơn, thì cái lụy nó đến. Cho nên các ngài đưa cái hình ảnh ở trên về với Phật Di Đà, cõi cực lạc, vân vân, để cái tâm mình hướng về cõi đó, mà mình hướng, mình dứt bỏ những cái gì để mình hướng cái tâm đó, cũng là một phương tiện. Nhưng mà cho dù mình không niệm Phật, mình được về trở không cũng được về, chứ không phải không. Chỉ cần hàng ngày mình giảm tham, giảm sân, giảm si, giảm tam độc là nó sẽ tương đồng với giảm tây phương. Cho quý vị nhớ nè, ngộ không, ngộ năng, ngộ tịnh, phò cho người thầy là Ngài Huyền Trang tới được Tây Phương Thịnh Kinh. Ngài Huyền Trang là mình, một con người bình thường, không phân biệt được phải trái, không thấy được sai quấy, tà ma. Chỉ có ngộ không là người trí tuệ, thấy được cái đó. Nhưng mà cái anh mà anh có tài thì anh cũng phải có gì? Có tật. Có tài nhưng mà tật dữ lắm, không? Còn anh kia anh không có tài mà anh còn quậy nữa là anh gì? Bắt nhớ. Thỉnh thoảng mình có kiểu đó không? Rồi thỉnh thoảng mình có si mê không? Ai sao tôi vậy? Ai làm bậy tôi cũng sẵn sàng làm theo. Thật ra ba nhân vật đó nó không rời con người mình. Và nếu mình muốn mà thật sự trong cuộc đời này, tham là bát giới, sân là con khỉ, là ngộ không, si là ngộ tịnh. Nếu không có tham, không có sân, không có si thì mình không thể nào tới được Tây Phương. là chính ba người đó đã phò mình tới Tây Phương. Nghĩa là tu ba cái đó. Còn các cái pháp như niệm Phật, tụng kinh chẳng qua là những cái phương thức để giúp cho ba nhân vật này vượt nạn thôi. Quý vị thấy không? Tám mấy chục cái nạn trong phim, rồi cuối cùng cũng phải có một pháp nào đó để giúp cho ba cái này vượt nạn gần tới Tây Phương. Cho nên mình không niệm Phật mà hàng ngày mình sống, mình giảm tham, giảm sân, giảm si là tương đồng với không niệm Phật. Nếu mình không có niệm Phật, bởi vì mình tụng kinh, mình không tụng cũng sao, giảm tham, giảm sân, giảm si. Còn nếu mình có tụng kinh thì kinh lại càng rõ ra trong mình, để mình thấy những nhiều pháp môn hơn nữa, nhiều cách hơn nữa để mình chuyển hóa tham sân si. Ví dụ kinh diệt trừ phiền giận để giúp cho mình giảm gì? Giảm sân. Để giúp cho mọi người là còn trách phiền người ta là mình giảm si. Mình si mình mới trách người ta, chứ mình hiểu mình đâu trách. Cho nên nội cái bài kinh diệt trừ phiền giận thôi là giúp cho mình giảm sân, giảm si. Thấy không? Kinh soi gương cũng giúp cho mình gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si. Ngay cả kinh độ người hấp hối giảm cho biết cho mình giảm cái tham. Mà trong đó tham nhất là gì? Tham sống, tham sắc thân, tham và thấy rằng những cái thân thể này, cảm giác này đều là của mình. Mà khi mình quán mình thấy cái này không phải của mình, chẳng qua mình mượn xài đỡ thôi, tới lúc phải return rồi thì mình trả cái như vậy. Cho nên hàng ngày Pháp Hòa, đây là cái cách tu Pháp Hòa nha, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là mỗi khi Pháp Hòa ăn thì Pháp Hòa quán tưởng tôi đang mượn, nhưng mà khi tới hồi mình cần đi vệ sinh đó, tôi trả. Hàng ngày nhắc mình mượn với trả để thấy không có gì của mình. Thật ra là dù mình mượn đồ của ai á mà ta đòi á cũng phải vui trả. Tại vì đó là một pháp để giúp cho mình thấy rằng không có cái gì của mình. Có mượn là phải có trả. Bây giờ quý anh chị, quý cô chú thấy là rõ ràng hơi thở mình là mượn trả không? Hít vô là mượn, thở ra là trả. Có gì của mình đâu, mượn trả mà. Là khi mình thấy mình là mượn trả thì tự nhiên mình cũng nhẹ ra. Vậy thì pháp tu cũng chỉ là mượn thôi. Tại vì mình giờ đang bị mấy con yêu quái phá mình, mình mượn cái cách đó để mình giúp cho nó nhẹ xuống. Mình lăng xăng quá, mượn câu niệm Phật, mượn hơi thở. Một khi mà mình thuần thục rồi, khỏi cần mượn mà hơi thở vẫn đi với mình. Có bao giờ mình ngưng thở không? Có bao giờ hơi thở bỏ mình không? Toàn là mình bỏ thở mình. Toàn là mình bỏ quên hơi thở, chứ hơi thở không hề bỏ mình. Vì cái cách của mình là quay trở về để nhận biết rằng mình đang thở. Thôi chắc có qua xin phép. Nãy giờ với anh chị ngồi cũng lâu rồi ha. Lâu ngồi tâm kể không? Ngồi lâu tê cẳng. Truyền trang bài đi, mời anh bắt bài cho đại chúng.
Quay về nương tựa, hải đạo tự thân, chánh niệm là nguồn soi sáng xa gần. Thank you.
chúng con đã nhận được rất là nhiều, và chúng con ý thức được rằng nếu chúng con thực tập theo những lời này hướng dẫn, thì trên bước đường đời của chúng con bước đi đến đâu cũng có thầy trong đó. Chúng con xin nguyện Tam Bảo phù hộ cho thầy được dồi dào sức khỏe để tiếp tục đi gieo rắc chánh pháp trong suốt cuộc đời. Chúng con thành kính tri ân thầy.
Kính chúc tất cả quý anh chị thân tâm được an lạc, sức khỏe được bình an, và luôn luôn giữ được tâm mình cho vững chãi. Và quý anh chị nhớ là cái ngọn núi nó kiên cố, mây nó bay tới ngọn núi thì tự động nó tách một hai. Cuộc sống cũng vậy, mình tu như thế nào cũng hơi như mây, có tan có hiệp gì thì mình vẫn là một rất là flexible, rất là
dạ, yeah, các bạn có ý là xin chụp cái thầy có một
gia đình mình muốn chụp
gia đình nào đó.